Từ đây đến năm 2045, sẽ xuất hiện những tập đoàn khổng lồ mang tên Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu như vừa nêu khi tham dự buổi đối thoại Việt Nam 2045 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 3. Ông Phúc còn cho rằng, nghe qua ý kiến, ông thấy một khát khao cháy bỏng của cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia cho một Việt Nam cường thịnh vào năm 2045. Từ Na Uy hôm 9 tháng 3 năm 2021, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ nhận định với Đại Châu Tự Do về mục tiêu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Chúng tôi xin trích đọc nguyên văn. Thực ra mà nói, 25 năm nữa là một khoảng thời gian dài với nhiều thay đổi. Không ai biết thế giới và Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào trong 25 năm tới. Ví dụ, 25 năm trước không ai hình dung được, hôm nay chúng ta có điện thoại thông minh, dùng mạng xã hội để tương tác. Sự xuất hiện của các xe tự lái, mạng 5G, đồng tiền mật mã, v.v. Phát biểu của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vì vậy, theo tiến sĩ Vũ, cũng chỉ là một lời động viên xã giao trong buổi gặp mặt các doanh nghiệp. Vì nhiều lắm là ông tiếp tục làm thêm 5 năm nữa, và không ai biết là các chính sách Việt Nam sẽ thế nào trong 5 năm tới, với những lãnh đạo mới, chưa nói đến là các công nghệ của thế giới thay đổi vùng vụt, mà không ai dự đoán được. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho biết thêm, chúng tôi xin đọc nguyên văn. Nhưng một điều có thể dự đoán được, đó là vị trí của một quốc gia và các doanh nghiệp của nó trên trường quốc tế sẽ tỷ lệ thuận với trình độ khoa học công nghệ của quốc gia đó. Không một quốc gia kém cỏi nào về khoa học công nghệ lại có được những doanh nghiệp tầm cỡ trên thế giới. Cho nên nếu Việt Nam cứ tiếp tục những bế tắc trong cải cách giáo dục và thất bại trong đầu tư vào khoa học công nghệ, như những gì đã diễn ra trong khoảng mấy mươi năm nay, thì mong muốn có được những doanh nghiệp khổng lồ trên trường quốc tế chỉ là những mong ước mang tính cách động viên xã giao. Cũng tại hội nghị đối thoại 2045, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tiếp tục thúc đẩy cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, cam kết bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, minh bạch chính sách, hoàn thiện cơ chế và bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường, v.v. Khi trả lời Đại Châu Tự Do hôm 9 tháng 3, anh Quang ở Bình Định cho rằng các doanh nghiệp ước mơ trong tương lai sẽ trở thành những doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn vươn ra phần còn lại của thế giới là một ước mơ chính đáng. Song ước mơ đó có trở thành hiện thực hay không thì không chỉ có doanh nghiệp nỗ lực mà còn phụ thuộc vào sự quản lý, điều hành cũng như sự tác động bởi những cơ chế, chính sách kinh tế của chính phủ. Còn về phía chính phủ, theo anh Quang, tất nhiên cũng kỳ vọng đến năm 2045 sẽ có nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam sẽ đạt được điều đó. Tuy nhiên, kỳ vọng với một thời gian dài đến một phần tư thế kỷ như thế thì xa quá. Trong khi nhiều vấn đề tồn tại về chính sách kinh tế vẫn còn quá ngổn ngang như nợ công, phân bổ nguồn lực, vốn đầu tư, tham nhũng, lãng phí trong kinh tế, v.v. vẫn chưa được giải quyết một cách căn bản. Anh Quang cho rằng, để các doanh nghiệp vươn ra biển lớn như kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ, thì còn tùy thuộc vào tầm nhìn chiến lược về công tác cán bộ. Anh Quang giải thích, chúng tôi xin đọc nguyên văn. Vì xét cho cùng, mọi thành bại công việc đều do con người. Nếu ở tầm quốc gia, thì đó là những cán bộ cao cấp như Bộ trưởng, Bí thư Trung ương, Bí thư Chủ tịch tỉnh, các chuyên gia v.v. là những người làm ra chính sách, đồng thời cũng là những người quản lý. Tuy nhiên trong thực tế, thì cán bộ các cấp từ thấp đến cao lại do Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn, rồi đưa ra cho dân bầu, rất là hình thức, không phải do người dân lựa chọn thông qua cạnh tranh, tuyển chọn bằng năng lực thực tiễn. Vì vậy thì làm sao có cán bộ giỏi, và đa phần những cán bộ cao cấp này đều có tư duy nhiệm kỳ. Chính vì thế, theo anh Quang, các chính sách về kinh tế xã hội của đất nước cứ thay đổi liên tục, không đồng bộ, chấp vá, là những biểu hiện dễ thấy nhất trong thời gian qua. Vì vậy mà có nhiều luật, nghị định, các văn bản dưới luật khác cứ sửa đổi bổ sung, v.v. Anh Quang nêu ví dụ, hãy nhìn ông Nông Đức Mạnh thì biết, ông ta là tổng bí thư hai nhiệm kỳ. Vào năm 2006, ông ta đã phát biểu rằng, đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhưng thực tế là mục tiêu này đã thất bại vì cái duy ý chí đấy. Tóm lại, kỳ vọng về một vấn đề gì phải dựa trên cơ sở thực tiễn. Mà thực tiễn ở đây là con người, là cán bộ. Với chính sách đảng lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ, thì lấy đâu ra cán bộ giỏi để thực hiện kỳ vọng đó? Hết lời anh Quang. Lâu nay, nhiều vị lãnh đạo của đảng và chính phủ thường hay phát biểu đưa ra mục tiêu Việt Nam sẽ sớm trở thành cường quốc về một lĩnh vực nào đó. Đơn cử như hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 hôm 28 tháng 3 năm 2010, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khi phát biểu bế mạc hội nghị từng nói mục tiêu năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại. Hay nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng khi còn tại chức cũng đã từng quyết xây dựng các tập đoàn nhà nước lấy ý tưởng từ mô hình Chebo của Nam Hàn để trang bị cho nền kinh tế những cú đấm thép. Nơi gương Nhật Bản thời trước chiến tranh, Nam Hàn cũng đã cho thành lập các tổ hợp kinh doanh gọi là Chebo, dịch từ chữ Tài Việt, áp dụng chính sách chủ động công nghiệp hóa để phát triển nhanh, trong đó có vai trò của các tập đoàn trụ cột này, dù là tư doanh chứ không phải tập đoàn kinh tế nhà nước như tại Trung Quốc hay Việt Nam. Nhưng các tập đoàn Hàn Quốc này vẫn nương theo chính sách kinh tế nhà nước và do sự yểm trợ của nhà nước. Kết quả thì Nam Hàn đã tạo ra phép lạ kinh tế để trở thành một nước công nghiệp hóa giàu mạnh trong vài chục năm. Tuy nhiên, ước mơ của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi quyết xây dựng những quả đấm thép dạng Chebo Hàn Quốc đã để lại hậu quả là những Vinalize, Vinasin với những món nợ khổng lồ lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Khi trao đổi với Đài Cho Tự Do liên quan vấn đề này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định.
Việc đặt ra những mục tiêu như vậy thì cũng là điều có thể là khích lệ, nhưng điều cơ bản là phải xây dựng những phương án cụ thể và những chính sách và biện pháp để bảo đảm cái mục tiêu đó thực hiện. Thì cho đến nay thì chúng ta đặt ra mục tiêu nhưng chúng ta chậm và ít xây dựng những phương án và thực thi các phương án đó, các chính sách đó cũng chưa đạt hiệu quả như chúng ta mong muốn.
Tại Hội nghị Chiến lược Phát triển Bền vững Đất nước tổ chức hôm 1 tháng 7 năm 2020, Chính phủ Việt Nam cũng chọn mốc 2045 để Việt Nam trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao. Chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long khi đó nhận định với Đài Châu Tự Do.
Tôi thấy cái đấy cũng, nếu mà nói một cách đúng ra, nhiều mục tiêu chiến lược thì cũng chưa thực hiện được. Cho nên cái kỳ vọng quá cao ấy mà không nỗ lực thực sự thì cũng có khả tính khả thi. Thì ngay lần trước một cái đại hội thì người ta cũng nói là đến năm 2020 trở thành một cái nước công nghiệp phát triển, nhưng mà cuối cùng sau thì cái văn kiện người ta phải loại nó đi là vì cái tính khả thi nó không có. Cho nên nếu mà nói mà 8 năm nữa mà lại thừa hưởng nước với cái điều kiện là trung bình cao thì theo tôi nghĩ thì khó. Cho nên kỳ vọng đặt ra mà quá cao mà khi không thực hiện được ấy thì thứ nhất là cái mất cái tính hiệu lực của nó, mà người ta cũng giảm cái lòng tin đi, phải nói thẳng là như vậy.
Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trước đây Chính phủ Việt Nam cũng đã đề ra 3 khâu đột phá quan trọng. Một là nỗ lực vượt bậc thiết lập thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là xây dựng kết cấu hạ tầng và thứ ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cả 3 khâu đột phá đó theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho đến nay mới làm được rất khiêm tốn. Trong khi đó, những việc chính yếu của nhà nước như bảo đảm luật pháp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô thì nhà nước lại làm kém hiệu quả.